Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 5 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Rumania về Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại ngôi trường loan báo tin mừng và những người lính buổi sáng phục sinh. Câu chuyện của các bạn trẻ truyền giáo ở Florence, Italia. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, trật tự phải tuân giữ trong khi thực hành bác ái. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, chiều ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến gặp hàng trăm tham dự viên cuộc gặp gỡ thượng đỉnh các thẩm phán Liên Mỹ Châu về các quyền xã hội và giáo huấn Đức Thánh Cha Francisco. Tiến hành trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 6, tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội ở nội thành Vatican. Hội nghị có mục đích làm tăng cường công bằng xã hội và thành lập một ban thường trực các thẩm phán, bảo vệ các quyền xã hội. Khóa học này nối tiếp hội nghị ngày mùng 4 tháng 6 năm ngoái, năm 2018, tại khoa luật thuộc Đại học Buenos Aires, thủ đô Argentina, và được coi là có những thành công lớn. Phát biểu tại hội nghị lần này có khoảng 40 thẩm phán ở Mỹ Châu chuyên về việc thực hiện các quyền xã hội, kinh tế và văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và công ăn việc làm. Làm sao đương đầu với những thách đố và những ràng buộc của ngân sách, cũng như những kiểm soát của ngân hàng hoặc tài chính từ nước ngoài và thường dựa trên những món nợ quốc gia liên hệ với nước ngoài. Làm sao khắc phục những áp lực chính trị và kiến tạo một phong trào thế giới dựa trên việc bảo vệ vô giới hạn các quyền xã hội. Các bài tham luận nói về những tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực chuyên môn của họ, lấy hứng từ đạo lý xã hội công giáo và đưa ra những đề nghị về vấn đề này trong các tòa án.
Vatican, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 9 tháng 6 tới đây. Ban điều hợp quốc tế của phong trào căng tân trong Thánh Linh, gọi là Charis, sẽ bắt đầu chính thức hoạt động. Trong dịp này, hơn 550 vị lãnh đạo các nhóm thuộc phong trào căng tân trong Thánh Linh từ các nơi trên thế giới sẽ nhóm họp, gặp gỡ tại Roma. Trong hai ngày từ mùng 6 đến mùng 7 tháng 6, ngày mùng 6 tháng 6, Đức Hồng Y Kevin Farron, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, sẽ cử hành thánh lễ cho các tham dự viên. Trong số các diễn giả tại cuộc gặp gỡ, cũng có cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, và là tổng tuyên úy của Ban Điều hợp Quốc tế Charis. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cha Alessandre Aguimello, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Các tham dự viên cũng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 8 tháng 6, và ngày chính thức khai mạc Ban Điều hợp Charis. Ngày 8 tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống thông báo việc thành lập Ban Điều hợp Charis như một dịch vụ quốc tế, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, với mục đích khơi dậy tình hiệp thông giữa tất cả các nhóm cầu nguyện, các cộng đoàn, hiệp hội, trường rao giảng tin mừng và cả mạng thông tin thuộc phong trào căng tân trên thế giới. Phong trào công giáo căng tân trong Thánh Linh có khoảng 120 triệu thành viên trên thế giới, thuộc hàng chục ngàn nhóm khác nhau.
Vatican, một số nhân viên an ninh của Vatican đến Mozambique trong tuần này, mùng 3 tháng 6, để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 năm nay. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pier Giorgio Bartoli, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Maputo, cho biết như trên, và nói thêm rằng các viên chức Vatican gồm vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican sẽ làm việc với đồng nghiệp người Mozambique và các chức sắc của giáo hội công giáo tại đây. Đức sứ thần tòa thánh cho biết các giới chức liên hệ cần chuẩn bị sân vận động và lễ đài nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, và một địa điểm ở Campo de Mazzecane, nơi ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ. Đức Tổng giám mục Bartoli hy vọng với sự cộng tác của các nhân viên Vatican, nhiều vấn đề trong việc tổ chức tại Mozambique sẽ trở nên dễ dàng. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến thăm Mozambique sau cuộc viếng thăm cách đây 30 năm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II. Cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh cha Francisco tại Mozambique diễn ra 5 tháng sau thiên tai cuồng phong Idai và Kenneth ở miền Trung và Bắc Mozambique gây nhiều thiệt hại về nhân mạng và vật chất. Sau Mozambique, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Madagascar, đảo Maurice và La Réunion cho đến ngày 11 tháng 9 năm nay.
Cũng liên quan đến Mozambique, hôm 31 tháng 5 vừa qua, Hội nghị 700 tổ chức ân nhân quốc tế chức tái thiết nước này đã kết thúc sau hai ngày tiến hành tại thành phố Beira ở miền bắc Mozambique. Theo Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phi Châu về Phát triển cần có ngân khoảng 3 tỷ 200 triệu Mỹ Kim cho công trình tái thiết Mozambique, ưu tiên dành cho các gia cư, trường học, nhà thương, phục hồi các cơ cấu giao thông hạ tầng, tiếp đến là tái đẩy mạnh ngành nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Đối với Mozambique, đây thực là năm zero. Đất nước còn mang nhiều vết thương tàn phá do hai trận cuồng phong ngày 14 tháng 3 năm nay. Cho đến nay, các đội cứu trợ gặp khó khăn trong việc đi tới các nạn nhân, vì đường giao thông khó khăn và cũng vì tình trạng bất an do các nhóm võ trang. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, ba làng ở huyện Macomia ở miền bắc Mozambique đã bị cướp phá. Do vậy, tổ chức bác ái Caritas Mozambique của Công giáo cùng với các cơ quan từ thiện Hồi giáo đang nỗ lực trợ giúp các nạn nhân như tại thành phố Bemba ở miền Duyên Hải phía bắc Mozambique. Tại giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ, hơn 1.000 người thuộc các tôn giáo được tạm trú. Tổng giáo phận Beira đã dành các khu đất để làm trại tị nạn. Cho đến nay, người ta chưa biết ngân khoản hội nghị các tổ chức ân nhân nhóm tại Beira hứa đóng góp cho công cuộc tái thiết Mozambique.
Colombo, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo và 7 vị lãnh đạo cấp cao của Phật giáo Sri Lanka đã ký vào một tuyên ngôn chung mạnh mẽ chống lại bất kỳ hiệp định nào với nước ngoài về việc gửi quân đội đến trú đóng tại Sri Lanka. Các vị lãnh đạo tôn giáo đưa ra tuyên ngôn chung trên đây giữa lúc có tin nói rằng chính phủ Sri Lanka đang bí mật thảo luận với một số nước ngoài về những hiệp định quân sự, mục đích là để bảo vệ đất nước chống lại đe dọa của các nhóm khủng bố quốc tế sau những vụ khủng bố tại Sri Lanka và dịp lễ phục sinh mới đây, làm cho 57 người bị thiệt mạng. Trong số tin rò rỉ được báo chí đăng tải, có vụ nhà nước Sri Lanka ký hiệp định ngầm với Hoa Kỳ và nhường một căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ. Các vị lãnh đạo tôn giáo Sri Lanka nói rằng, những hiệp định này sẽ đe dọa chủ quyền quốc gia và chính phủ không có quyền làm như vậy. Các vị cũng yêu cầu chính phủ nghiêm cấm những tổ chức cực đoan để bảo đảm một nền an bình lâu dài và sự tôn trọng luật pháp.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết số người khai báo mình bị giáo sĩ công giáo lạm dụng tính dục khi còn là trẻ vị thành niên đã tăng gấp đôi từ ngày 1 tháng 7, 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018. Cụ thể, số người vừa nói là 1.455 vụ, thay vì 693 vụ trong cùng khoảng thời gian năm trước đó. Hơn 90% những giáo sĩ bị cáo là những người đã chết hoặc không còn làm việc mục vụ nữa. Và phần lớn những vụ lạm dụng xảy ra trong nhiều thập niên trước đây, giữa năm 1960 đến 1990, với cao điểm là trong thập niên 1970. Sự gia tăng tố giác trên đây xảy ra giữa lúc có một chương trình mới tại năm giáo phận bang New York nhắm bồi thường cho các nạn nhân. Theo phúc trình của Hội đồng Giám mục Mỹ, trong khoảng thời gian vừa nói, các giáo phận đã bồi thường 301.600.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân bị linh mục lạm dụng tính dục, tức là tăng 14% so với cùng khoảng thời gian trong năm trước đó. Trong khi đó, các giáo phận tại hai bang New Jersey và Pennsylvania thông báo sẽ lập chương trình mới để bồi thường cho các nạn nhân, và sự kiện này có thể làm gia tăng số người thông báo mình sẽ bị lạm dụng tính dục.
Morelos, Đức cha Ramon Castro, giám mục giáo phận Cuernavaca bên Mexico, tố giác rằng 18 trong số 33 thị trưởng tại bang Morelos bị các tổ chức ma túy bất lương tống tiền. Hàng tháng, họ phải trả từ 100 đến 500 ngàn peso, tức là khoảng 25 Mỹ Kim, cho các nhóm bất lương này. Đức cha Ramon Castro cho biết như trên vào cuối cuộc tuần hành hòa bình lần thứ năm tại Cuernavaca, dựa trên tin tức của các cha sở thuộc bang Morelos. Có những thành phố, trong đó 75% những người có tiệm buôn bán hoặc hàng quán phải trả tiền hàng tháng cho các tổ chức bất lương, nếu không sẽ bị họ đập phá. Các nạn nhân không dám tố giác vì sợ các nhóm bất lương gây hại cho những người thân trong gia đình. Cũng có trường hợp những thị trường phải trả tiền cho các tổ chức này vì họ đã tài trợ công cuộc tranh cử trước đó của đương sự. Tham dự cuộc tuần hành hòa bình tại Cuernavaca có 40.000 người. Họ mặc áo trắng, mang các biểu ngữ và tiến qua các đường phố cho đến nhà thờ chính tòa địa phương. Nạn phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt lên tới 95% các trường hợp, theo một thống kê công bố hồi năm ngoái, năm 2018. Cuối cuộc tuần hành, Đức cha Ramon Castro cũng tố giác nạn tội phạm lan tràn. Theo thống kê chính thức của chính quyền Liên bang Mexico, nguyên trong 4 tháng đầu năm nay tại bang Morelos, có tới 14.479 tội ác như giết người, giết phụ nữ, bắt cóc, trộm cắp, phá hoại tài sản. Đây chỉ là những vụ bị tố giác với nhà chức trách. Trong thực tế, con số có thể lên cao hơn nhiều. Một tờ báo xuất bản hôm 19 tháng 5 vừa qua tại bang Morelos cho biết có 560 vụ giết người tại đây, nhưng con số chính thức do chính quyền phổ biến ít hơn 25%.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Romania về Roma.
Thưa quý vị thính giả, như thường lệ, trên chuyến bay trở về từ một chuyến tông du, Đức Thánh Cha dành cho giới báo chí một cuộc phỏng vấn. Châu Âu sẽ trở lại giấc mơ của những người cha sáng lập, là mong ước mà Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra khi kết thúc cuộc họp báo trên chuyến bay về Roma, kết thúc chuyến tông du 3 ngày đến Romania. Bắt đầu cuộc đối thoại với các phóng viên, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay, ngày 2 tháng 6, lễ Chúa Thăng Thiên, là ngày truyền thông xã hội. Hôm nay là ngày nhớ đến anh chị em. Chúng tôi nghĩ đến anh chị em, những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Anh chị em là chứng tá ngang qua truyền thông. Ngày nay, cách chung truyền thông đang đi thụt lùi, tạo ra những liên hệ, tiến tới về liên hệ, nhưng lại không truyền thông. Vì ơn gọi của mình, anh chị em tạo nên những liên hệ và cũng phải làm truyền thông. Hãy ít liên hệ hơn và hãy truyền thông hơn.
Câu hỏi trước tiên là của Diana Coada Dumitrascu từ đài truyền hình Romania. Hàng triệu đồng bào của chúng con đã di cư trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha có thông điệp gì cho một gia đình phải bỏ con cái lại để đi làm ở nước ngoài?
Điều này làm tôi nghĩ về những gia đình phải ly tán, người ta luôn mong trở về. Họ ra đi, gạt sang một bên nỗi nhớ con là một hành động của tình yêu. Hôm qua, chúng ta đã nghe câu chuyện của một người phụ nữ làm việc ở nước ngoài để giúp đỡ gia đình. Tình cảnh này luôn là một nỗi đau, họ đi vì nhu cầu như thế. Nhiều lần, đây là kết quả của một chính sách thế giới ảnh hưởng trên điều này. Tôi biết lịch sử đất nước của chị sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, và sau đó nhiều công ty nước ngoài đã đóng cửa và mở lại ở nước khác để có doanh thu tốt hơn. Đóng cửa doanh nghiệp và để lại mọi người trên đường. Đây cũng là một sự bất công toàn cầu nói chung, thiếu tình liên đới. Thật sự là rất đau khổ. Trong tình hình thế giới hiện nay không dễ tìm được cơ hội việc làm. Mức sinh của đất nước anh chị em là rất ấn tượng, anh chị em không phải thấy mùa đông dân số tại đây, và thật bất công khi không có việc làm cho rất nhiều người trẻ. Vì lý do đó, tôi hy vọng rằng tình trạng này sẽ được giải quyết. Điều này không chỉ phụ thuộc vào Romania mà phụ thuộc vào trật tự tài chính thế giới. Nhiều người vẫn đơn độc tại đó, chúng ta cần sự liên đới toàn cầu và tại thời điểm này, Romania đang nắm ghế chủ tịch của Liên minh châu Âu.
Câu hỏi tiếp theo của Christian Mikachi của Radio Maria Rumani. Người ta nói nhiều về việc đi cùng nhau, bây giờ con muốn hỏi về đề nghị của Đức Thánh Cha. Đâu là tương quan phải có giữa các giáo hội, giữa công giáo và chính thống? Và đâu là tương quan giữa các nhóm dân tộc khác nhau và trong thế giới chính trị?
Tôi nghĩ rằng đó là quan hệ của việc đưa tay ra khi có những xung đột. Ngày nay ở nước này có mức sinh cao, cần phải có một tiến trình tạo sự gần gũi giữa các nhóm dân tộc khác nhau, các niềm tin tôn giáo khác nhau, cần dấn thân, đưa tay ra và lắng nghe người khác. Với chính thống giáo, anh chị em có một thượng phụ vĩ đại, một người có trái tim vĩ đại, một học giả vĩ đại. Ngài biết những bí nhiệm của những tổ phụ sa mạc, những huyền bí linh đạo. Ngài đã học tại Đức và cũng là một con người cầu nguyện. Daniel rất gần gũi, chúng tôi đã nói chuyện như những người anh em. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Cần có suy nghĩ này. Tại kết không phải chờ đến cuối hiệp chơi, cuối các cuộc thảo luận, nhưng là thực hiện khi bước đi, đi cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau. Trong lịch sử, chúng ta có đại kết máu. Khi giết các Kitô hữu, người ta không hỏi, anh là công giáo, anh là chính thống, anh là tin lành. Người ta chỉ hỏi, anh có phải là Kitô hữu không? Rồi có đại kết về chúng ta, về máu, và sau đó là đại kết về người nghèo, cũng làm việc để giúp đỡ người nghèo, người bệnh, như chúng ta đọc thấy trong tin mừng chương 25 của tin mừng Matthew. Đi cùng nhau, nhưng đừng đợi các nhà thần học đi đến đồng thuận về thánh lễ chung. Đại kết được thực hiện cùng với các công việc bác ái và yêu thương nhau. Tại một thành phố ở châu Âu, có một tương quan tốt giữa Tổng giám mục Công giáo và giám mục tin lành Luther. Tổng giám mục Công giáo đã phải đến Vatican vào tối Chủ nhật, nhưng ngài ấy đã gọi tôi và nói, tôi sẽ đến vào thứ hai, vì giám mục Luther nói với tôi rằng, ông ấy phải đi và xin tôi hãy đến nhà thờ của tôi để thờ phượng, và ngài ấy đã làm như thế. Khi tôi ở Buenos Aires, tôi được giáo hội Scotland mời đến giảng về các phận vụ của họ. Chúng ta có thể đi cùng nhau, hợp nhất tình anh em, đưa tay ra, không nói xấu người khác, tất cả chúng ta đều có lỗi.
Câu hỏi tiếp theo của Xavier Lelocman, từ Italia Media. Hôm ngày đầu tiên Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính thống, một khoảnh khắc đẹp. Nhưng lúc cầu nguyện kinh lạy cha thì hơi khó khăn, vì các ngài đứng cùng nhau nhưng không cầu nguyện cùng nhau. Đức Thánh Cha đã nghĩ gì khi im lặng trong lúc đọc kinh lạy cha bằng tiếng Rumani?
Tôi tin tưởng, tôi đã không thinh lặng, tôi cầu nguyện kinh lạy cha bằng tiếng Ý và thấy hầu hết mọi người cầu nguyện bằng tiếng Rumani và tiếng Latin. Dân chúng vượt xa chúng tôi, những người lãnh đạo. Các lãnh đạo chúng tôi phải cân bằng về ngoại giao để đảm bảo đi cùng nhau, có những thông lệ. Mà điều đó tốt để giữ cho mọi thứ không bị vỡ. Nhưng dân chúng cầu nguyện chung và cả chúng tôi cũng cầu nguyện chung cho những cuộc gặp gỡ riêng. Đây là một kinh nghiệm tôi đã làm với nhiều mục sư và chính thống giáo. Vâng, chúng tôi có những người khép kín khi nói rằng chính thống giáo là ly giáo. Nó cũ rồi. Có những người công giáo với đôi chút cực đoan. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi đã cầu nguyện cho cả hai. Tôi đã không nhìn Daniel, nhưng tôi tin là ngày ấy cũng làm như thế.
Câu hỏi tiếp theo của Manuela Tunley từ ANSA. Trong các cuộc bầu cử này, các nhà lãnh đạo như Salvini đã làm cuộc vận động cho thấy các biểu tượng tôn giáo, chuỗi hạt, thánh giá, tượng thánh hiến cho trái tim vô nhiễm. Đức Thánh Cha nghĩ gì? Có thật là Đức Thánh Cha không muốn gặp ông ấy?
Tôi chưa tiếp ai từ chính phủ, ngoại trừ Thủ tướng Conte đã yêu cầu theo nghi thức. Đó là một buổi tiếp kiến trong một giờ. Ông ấy là một người thông minh, tri thức. Ông ấy biết những gì ông nói. Tôi chưa nhận được yêu cầu tiếp kiến từ Phó Thủ tướng và các bộ trưởng khác. Trên các hình ảnh của chiến dịch bầu cử, tôi đã nhiều lần nói rằng tôi đã đọc hai tờ báo, báo quan sát viên Roma, Osservatore Romano. Tôi đã đọc nó, và thật tuyệt nếu các bạn cũng đọc nó, bởi vì có rất nhiều chìa khóa giải thích rất thú vị, và cả những điều tôi nói cũng có trong đó. Tờ thứ hai là tờ báo Người đưa tin, Il Messaggero, mà tôi thích. Bởi vì nó có những chủ đề lớn, tôi đọc lướt qua và đôi khi dừng lại, và tôi không đi sâu vào những tin tức tuyên truyền này, như đảng này đảng khác vẫn làm về bầu cử. Nhưng có một yếu tố thứ ba mà tôi thú nhận là tôi chẳng biết gì. Tôi không hiểu chính trị của Ý. Đó là sự thật. Tôi phải tìm hiểu về nó, tôi không hiểu nó. Cho ý kiến về thái độ đối với một chiến dịch bầu cử của đảng này đảng khác mà không có thông tin, thì về phía tôi thật thiếu khôn ngoan. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người, để nước Ý có thể tiến bước, để người Ý có thể hiệp nhất và trung thành.
Câu hỏi của Eva Maria Huskas Petnande từ đài phát thanh Cork. Đối với những người trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tương quan của họ với ông bà, để những người trẻ có thể được bén rễ và ông bà có thể mơ ước. Đức Thánh Cha không có một gia đình thân cận, nhưng Đức Thánh Cha nói rằng, đối với Đức Thánh Cha, Đức Benedicto thứ 16 như một người ông. Đức Thánh Cha có tiếp tục nhìn thấy Đức Benedicto như vậy không?
Mỗi lần tôi đến thăm ngài, tôi đều cảm thấy như vậy. Tôi cầm tay ngài và nói chuyện. Ngài nói ít, nói chậm, nhưng với chiều sâu như vẫn thế. Bởi vì vấn đề của Đức Benedicto là cái gối chứ không phải cái đầu. Ngài có một sự sáng suốt tuyệt vời, và khi tôi nghe ngài nói, tôi được mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được nhựa sống từ cội rễ và ngài giúp tôi tiến bước. Tôi thấy truyền thống này của xã hội không phải là làm điều gì đó từ bảo tàng. Truyền thống như những rễ cây mang lại nhựa sống để phát triển. Và chẳng phải là bạn cũng sẽ trở thành như rễ cây sao? Bạn sẽ lớn lên, cây sẽ phát triển, cho trái, và hạt sẽ là rễ cho cây khác. Truyền thống của xã hội luôn luôn chuyển động. Trong cuộc phỏng vấn mà Andrea Monda đã thực hiện trên báo Osservatore vài ngày trước, có một trích dẫn tôi rất thích từ nhạc sĩ Gustav Mahler. Về truyền thống, ông ấy nói, truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là hộp giữ cho cốt. Nó không phải là một bảo tàng, truyền thống không bảo tồn cho cốt sự hoại cổ của những người thủ cựu hay trở về với đống tro tàn. Không, truyền thống là rễ cây đảm bảo cho cây phát triển, sinh hoa và kết trái. Và tôi lặp lại một đoạn thơ Argentina mà tôi rất thích trích dẫn. Tất cả những gì cây có để cho hoa đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất. Tôi rất vui vì tại Iasi tôi đã nhắc đến người bà ấy. Đây là cử chỉ của đồng phạm và của những đôi mắt. Ngay lúc đó, tôi rất xúc động đến nỗi không phản ứng gì được. Rồi sau đó, chiếc Pope Mobile tiếp tục chạy, tôi có thể nói với bà ấy đến để thực hiện cử chỉ này, và tôi đã nói với Chúa Giêsu, đây là một hình phạt, nhưng Ngài có khả năng giải quyết. Nhiếp ảnh gia Francesco của chúng ta rất giỏi, khi anh ấy thấy tôi giao tiếp với người phụ nữ đó bằng đôi mắt, anh đã chụp bức ảnh đó và bây giờ đã công khai. Tôi đã thấy nó chiều nay ở trang Vatican Insider. Những điều này là cội rễ và nó sẽ phát triển. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Rồi có những động từ, phải không? Khi ông bà thấy họ có những đứa cháu có thể tiếp tục câu chuyện, họ bắt đầu mơ. Còn nếu ông bà không mơ thì họ sẽ chán nản. Có một tương lai và những người trẻ được khuyến khích từ cội rễ sẽ bắt đầu nói tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều quan trọng.
Câu hỏi của Lucas Frank Henmuth, Guzman từ Hender Korondui Mussen. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha đã nói về tình huynh đệ của mọi người và đi cùng nhau. Nhưng chúng ta thấy rằng ở châu Âu, số người không muốn có tình huynh đệ và chỉ thích đi một mình đang tăng lên. Phải làm gì để thay đổi?
Xin lỗi nếu tôi nói về mình. Tôi đã nói về vấn đề này ở Strasbourg và khi tôi nhận giải thưởng Charlemagne. Rồi bài phát biểu với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tại Vatican nhân kỷ niệm Hiệp ước châu Âu, và còn có bài phát biểu thứ năm những gì Burgomaster của Aachen đã làm. Châu Âu không phải nói, các anh hãy sắp xếp lại và tiến lên. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với Liên minh châu Âu, và việc thực hiện chủ tịch theo luật của châu Âu không phải là một cử chỉ lịch sự, mà là một biểu tượng trách nhiệm của mỗi quốc gia. Nếu châu Âu không lớn mạnh bên trong những thách đố, thì tương lai sẽ khô héo. Tôi đã nói rằng, châu Âu từ một người mẹ đang trở thành một người bà châu Âu. Có thể một ai đó kín đáo hỏi rằng, đó sẽ chẳng phải là kết thúc của một cuộc phiêu lưu bắt đầu từ 70 năm trước sao? Chúng ta cần phải lấy lại những bí nhiệm của những người cha sáng lập và tìm lại chính mình và vượt qua những chia rẽ về biên giới. Chúng ta đang thấy biên giới ở châu Âu và điều này không tốt. Đúng là mỗi quốc gia đều có căn tính riêng và phải bảo vệ nó. Nhưng xin hãy vui lòng, đừng để châu Âu bị sự bi quan và ý thức hệ vượt thắng. Anh chị em hãy nghĩ về một châu Âu bị chia cắt, hãy học từ lịch sử và đừng thụt lùi lại. Vào cuối buổi phỏng vấn, Đức Thiên Cha muốn nói, cảm ơn cơn mưa vì đã cho phép ngài buộc ngài phải ngồi những chặng đường dài trên xe để xem phong cảnh tuyệt đẹp của Rumani. Và ngài kết luận, tôi nói với anh chị em, hãy cầu nguyện cho châu Âu, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng. Tôi chân thành hy vọng rằng, châu Âu sẽ trở lại là giấc mơ của những người cha sáng lập.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu tường thuật, ngôi trường loan báo tin mừng và những người lính buổi sáng phục sinh. Câu chuyện của các bạn trẻ truyền giáo ở Florence, Italia.
Mục đích của ngôi trường Loan Báo Tin Mừng là tạo không gian và thời gian cho các bạn trẻ, những người muốn dành riêng một năm cho việc huấn luyện, cầu nguyện tại Đan Viện Chúa Thánh Thần. Kết quả là các bạn sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh, ở các nơi công cộng của thành phố, trong trường học, nơi các bãi biển. Đan Viện Chúa Thánh Thần nằm trên một ngọn đồi của Florence, Italia. Khi đến đây, khách hành hương được chiêm ngắm phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Nhưng khi bước vào đan viện, mọi người có thể cảm nhận được niềm vui tâm hồn. Chính vì thế, không lạ gì mà người dân ở đây gọi là đan viện với cái tên thân thương ngôi nhà niềm vui. Loan báo tin mừng bằng cách lan tỏa niềm vui, đây chính là trực giác của cha Daniel Anche, đan sĩ dòng Biển Đức. Sau nhiều năm truyền giáo ở châu Phi, cha Daniel trở về châu Âu. Cha cảm thấy một nỗi khắc khoải khi nhìn thấy phần lớn giới trẻ ở châu lục này trên khuôn mặt họ không diễn tả niềm vui. Cha tự hỏi, phải làm gì đây cho thế hệ này? Phải làm gì để có thể đào tạo cho những người trẻ có khả năng đem lại cho các bạn đồng trang lứa một thông điệp về tình yêu và hy vọng? Với những trăn trở này, vào năm 1984, huynh đoàn Chunese Lumiere, ánh sáng trẻ, đã ra đời. Đây chính là một điểm sáng cho thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Chính Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, trong những dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, đã lặp đi lặp lại nhiều lần về điều này. Và hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco luôn nhắc nhở cần phải loan báo niềm vui của tin mừng. Tinh thần của huynh đoàn ánh sáng trẻ được cha Gianni Castorani mang đến Italia. Cuộc đời của cha Gianni có một bước ngoặt đặc biệt. Đó là sau nhiều năm sống xa Chúa, sống trong tình trạng nổi loạn với chính mình và với người khác, và rồi một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đức Kitô đã xảy ra, làm thay đổi cuộc đời của cha. Sau nhiều năm sống trong huynh đoàn ở Pháp, chàng trai trẻ Gianni trở về Firenze và vào chủng viện, và cùng thời gian này, Gianni đã thiết lập một cộng đoàn những người loan báo tin mừng với tên gọi những người lính gác của buổi sáng phục sinh. Hiện nay, ngoài việc phụ trách cộng đoàn, cha Gianni còn là linh mục phó của giáo xứ gần đó. Cha luôn ước mong nói chuyện với người trẻ, trả lời những câu hỏi của họ về những sợ hãi, những bận tâm, lo lắng cho tương lai, và rồi đề nghị họ tìm câu trả lời trong tin mừng. Các thành viên của những người lính gác buổi sáng phục sinh ra đi đến các trường học, trước vũ trường tiếp xúc với những người trẻ, truyền cho họ nhiệt huyết tích cực tinh thần Kitô. Đỉnh cao của các hoạt động những người lính này là vào mùa hè. Ngoài các bạn trẻ còn có hoạt động loan báo tin mừng khác với tên gọi Ánh Sáng Trong Đêm. Đây là một hoạt động của các bạn nơi các quảng trường nhắm đến các bạn trẻ, giúp họ ý thức về cuộc sống cũng như những hành vi của mình, trách nhiệm đối với chính mình và với xã hội. Người ta chỉ có thể loan truyền những gì đã lãnh nhận. Đây chính là lý do tại sao những người đến canh buổi sáng phục sinh đã thành lập trường loan báo tin mừng, một nơi các bạn trẻ có thể dành riêng một năm cho Chúa, và rồi trở thành những người loan báo tin mừng phục sinh. Trường được thành lập trong năm 2007 tại một giáo xứ nhỏ, sau đó trường được chuyển đến một môi trường lớn hơn, trong một đan viện. Các nữ đan sĩ dành riêng một khu vực cho hoạt động của trường. Nhịp sống ngôi trường dựa trên bốn trụ cột của các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, cầu nguyện, được khởi sự với giờ kinh phụng vụ, huấn luyện, đời sống cộng đoàn, sứ vụ. Cha Gianni cho biết, những ai chọn đến và ở lại trong trường truyền giáo, trong vài tháng, họ sẽ trải nghiệm sống bác ái với niềm vui, khó nghèo với niềm vui, dâng lời với niềm vui. Đây chính là một giai đoạn phân định được ghi dấu qua sự tặng hiến. Do đó, có những ơn gọi đời sống thánh hiến nảy sinh từ đây. Ngoài ra, qua ngôi trường này còn giúp những ai sống đời hôn nhân. Ví dụ như Carolina, thiếu nữ 22 tuổi, cho biết cô đã trải qua hai lần lưu lại nơi đây. Việc chia tay với vị hôn phu trong một thời gian và dành riêng cho việc cầu nguyện giúp gia tăng tình yêu của cả hai. Sau thời gian sống đời cầu nguyện, cuối cùng, cô đã tìm được điều mình tìm kiếm, đó là một nhịp sống của cầu nguyện, suy niệm lời Chúa mỗi ngày, sống ngày sa mạc của thứ sáu, dành riêng cho thinh lặng. Các bài học mà cô nhận được đó là các cuộc gặp gỡ với giáo lý viên, các chứng nhân. Họ đến trường để dạy và chia sẻ về thần học, kinh thánh, tâm linh. Một trong những chủ đề được mọi người quan tâm đó là sống khiết tịnh. Sự chọn lựa sống khiết tịnh trong giai đoạn tiền hôn nhân là một đề tài thường xuyên được thảo luận và giúp cô ý thức hơn về ơn gọi của mình. Matteo, 23 tuổi, cho biết, trường truyền giáo đã giúp Matteo vượt qua sự nhút nhát, bất an, làm biếng. Anh đã học cách sống dấn thân. Anh cho biết, chọn lựa sống một thời gian trong trường đối với anh là không dễ dàng, bởi vì như anh nói, cha mẹ tôi không phải là Kitô hữu, họ không hiểu. Họ cho rằng việc tôi đến đây là một sự lẩn trốn khỏi thế giới. Nhưng rồi họ nói với tôi, cha mẹ thấy con hạnh phúc, như thế là đủ. Một điều tôi muốn gửi đến những ai muốn trải nghiệm cuộc sống ở đây, đó là nếu bạn có can đảm thoát ra khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày, thì hãy đến đây. Bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã dành thời gian này cho cuộc đời mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Trật tự phải tuân giữ trong khi thực hành bác ái.
Kính thưa quý vị thính giả, người ta thuật lại rằng vào tháng 6 năm 1923, một con tàu đụng phải đá ngầm cách thành phố Corozal ở Mexico 5 hải lý. Mọi người hết sức tìm cách thoát thân. Trên boong tàu chỉ còn lại một giám mục và một thanh niên Mexico. Vì giám mục, mặc dù được mời xuống thuyền cấp cứu trước tiên, nhưng ngài từ chối, quên mình để cứu giúp người khác. Giờ đây chỉ còn lại một cái phao duy nhất. Ngài cầm lấy đưa cho chàng thanh niên và nói, anh hãy cầm lấy phao này để cứu cả xác lẫn hồn anh. Phần tôi đã sẵn sàng ra trình diện trước mặt Chúa. Vài phút sau, con tàu bị nuốt chửng trong biển cả mênh mông, kéo theo vì giám mục can trường và bác ái. Nghe câu chuyện này, chúng ta không khỏi khâm phục nghĩa cử của vị giám mục. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, nếu vị giám mục ấy không nhường chiếc phao duy nhất cho chàng thanh niên, thì ngài có lỗi đức bác ái Kitô hay không? Quả thực, trong đời sống hàng ngày, nhiều khi tín hữu cũng gặp những trường hợp giằng co giữa hai nhiệm vụ, hai đòi hỏi của đức bác ái. Một đàng phải chăm sóc cho chính mình, đàng khác phải yêu mến và giúp đỡ tha nhân. Hoặc có những trường hợp chúng ta phải giúp đỡ nhiều người, vậy ai là người phải được chúng ta săn sóc trước tiên, theo thứ tự nào? Thần học luân lý công giáo cố gắng giúp giải quyết các vấn đề này bằng cách đề ra một số nguyên tắc để phán đoán và quyết định hợp với tinh thần phúc âm. Tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến ba nguyên tắc. Thứ nhất, đức bác ái đối với tha nhân không bắt buộc phải làm những việc hy sinh quá lớn. Thứ hai, ích chung phải chiếm chỗ đứng ưu tiên hơn ích riêng. Và thứ ba là không thể phạm tội để cứu giúp người khác. Sau đây là một số nguyên tắc khác nữa.
Nguyên tắc thứ tư là trật tự của đức bác ái không cấm đoán cũng không đòi buộc tín hữu phải từ bỏ tài sản vật chất hoặc chính mạng sống mình để cứu giúp người khác. Mỗi người đều có khuynh hướng tự nhiên muốn bảo tồn và duy trì mạng sống của mình. Đây không phải là một xu hướng ích kỷ xấu xa hay tội lỗi. Vì thế, dành ưu tiên cho chính mình khi ở trong cùng một hoàn cảnh, cùng một bình diện như người khác, thì hành động này không có gì sai trái. Ví dụ hai người đắm tàu mà chỉ có một cái phao, người đã giữ được cái phao không buộc phải nhường cho người kia, và hành động đó không lỗi đức bác ái. Dĩ nhiên, phúc âm của Chúa mời gọi các tín hữu tiến xa trên đường trọn lành hơn là chỉ dừng lại ở những đòi hỏi tối thiểu của luân lý. Chúa đã trả lời người hỏi Ngài về cách thức nên trọn lành sau khi đã tuân giữ mọi giới răn. Chúa đáp, nếu anh muốn nên trọn lành, thì hãy về bán hết mọi của cải anh có và cho người nghèo khó. Trong một đoạn khác, trong phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa nói, không ai có tình yêu lớn hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu. Mặc dù đây là những lý tưởng rất cao thượng, nhưng luân lý Công giáo không đòi buộc tất cả mọi tín hữu phải hành động một cách anh hùng, bán hết tài sản để cho người nghèo hoặc hiến mạng sống mình để cứu người khác.
Nguyên tắc thứ năm là tín hữu Kitô bó buộc phải giúp đỡ tha nhân trong tình trạng khó khăn về đảng thiêng liêng, cho dù mình phải hy sinh nhiều về đảng vật chất, kể cả mạng sống thể xác của mình. Nguyên tắc này áp dụng trước tiên cho các vị chủ chăn và những người có trách nhiệm trực tiếp đối với phần rỗi linh hồn của các tín hữu. Chẳng hạn vị linh mục bó buộc phải ban các bí tích cho các tín hữu trong hoàn cảnh nguy tử giữa cơn dịch, cho dù khi hành động như thế, ngài có thể bị lây bệnh mà thiệt mạng. Cũng vậy, trong tình trạng bách hại các tín hữu Kitô, trên nguyên tắc, vị linh mục phụ trách cộng đoàn có nhiệm vụ ở lại giữa đoàn chiên đã được trao phó cho mình. Tuy nhiên ở đây cũng cần phân biệt, nếu những kẻ bách hại chỉ chủ ý tìm bắt vị linh mục để giết hoặc là đày đi nơi khác, và do đó dù có ở lại, ngài cũng không thể giúp ích gì cho cộng đoàn giáo hữu được, thì không buộc phải ở lại. Do vậy, nếu sự bỏ trốn của linh mục sẽ gây gương mù và làm thương tổn đến niềm tin cũng như sự trung thành của các tín hữu, thì vị linh mục có nhiệm vụ phải ở lại với các tín hữu, dù biết rằng cái chết hoặc là cực hình có thể chờ đón mình. Nguyên tắc trên đây không những chỉ áp dụng cho các vị chủ chăn, nhưng cho cả những giáo lý viên trong những miền truyền giáo thiếu linh mục. Nếu công cuộc truyền giáo bị nguy cơ tàn lụi vì sự ra đi của giáo lý viên, thì người này, theo đòi hỏi của Đức Bác Ái, không được bỏ đi nơi khác để sống thoải mái sung túc hơn, mà làm thiệt hại tới phần rỗi thiêng liêng của nhiều người khác. Một trường hợp khác cũng áp dụng được nguyên tắc thứ năm này. Ví dụ, một người vợ bị chồng hành hạ có đủ lý do để xin ly thân, nhưng nếu bà ta bỏ chồng thì chắc chắn là người này không những mất cả hồn lẫn xác. Trong hoàn cảnh này, Đức Bác Ái đòi người vợ phải chấp nhận hy sinh của cuộc sống chung, từ bỏ ý định xin ly thân để giúp đỡ chồng mình. Tương tự với nguyên tắc vừa nói, chúng ta phải giúp đỡ tha nhân đang ở trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng về tinh thần và vật chất, dù phải hy sinh rất nhiều. Nghĩa vụ này cũng được áp dụng trước tiên cho các linh mục đứng trước một nhu cầu hệ trọng về đảng thiêng liêng của tha nhân. Ví dụ, linh mục phải đáp ứng một lời xin hữu lý về việc ban bí tích hòa giải, cho dù điều này gây khó khăn và buộc linh mục phải hoãn lại những lời thỉnh cầu hoặc những công việc không trực tiếp có tính chất mục vụ. Tuy nhiên, nguyên tắc này không phải chỉ được áp dụng cho linh mục mà thôi. Nghĩa vụ trợ giúp tha nhân đang ở trong tình cảnh thiếu thốn trầm trọng dù phải hy sinh nhiều. Đó cũng là một nghĩa vụ của tất cả các tín hữu Kitô. Ngày nay chúng ta được biết nhiều hơn so với trước kia về những trường hợp cần sự trợ giúp, kể cả tại những miền xa xăm. Nghĩa vụ phải trợ giúp theo khả năng của mình càng đòi hỏi nhiều hơn khi nhu cầu càng lớn lao hơn. Đó là trường hợp những tín hữu Kitô tại những miền bị bách hại và áp bức, hoặc khi một dân tộc ở trong hoàn cảnh chậm tiến và mới bắt đầu được đón nhận tin mừng. Họ cần được trợ giúp cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Nguyên tắc thứ sáu để giúp thực thi đức bác ái có thứ tự là, khi yêu thương tha nhân, tín hữu Kitô có thể và phải dành ưu tiên cho những người gần gũi với mình hơn về họ hàng hoặc vì những quan hệ tương tự như thế. Nguyên tắc này giả thiết những người chúng ta cần giúp đỡ đều ở trong tình trạng thiếu thốn hoặc khốn khó như nhau. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta giúp đỡ một người họ hàng chỉ thiếu thốn sơ sơ mà bỏ không giúp đỡ một người khác ở trong hoàn cảnh khốn khó trầm trọng chỉ vì họ không phải là bà con với mình, thì là hành động ngược với đức bác ái. Thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc này là vợ chồng có trách nhiệm đối với nhau, cha mẹ có trách nhiệm đối với con cái đã lớn có trách nhiệm đối với cha mẹ già yếu, anh chị em ruột có trách nhiệm giúp đỡ nhau. Tiếp đến là láng giềng, những người cùng làng, cùng thành phố, cùng quốc gia. Vấn đề thứ tự cần phải giữ khi thực hành bác ái như trình bày trên đây, có thể tạo cho chúng ta cảm tưởng các nghĩa vụ bác ái luôn cạnh tranh với nhau, tạo nên tình trạng giằng co nơi tâm hồn tín hữu khi phải quyết định hành động. Nhưng nói một cách tổng quát, có một sự hòa hợp và thống nhất sâu xa trong đức bác ái siêu nhiên. Hễ chúng ta càng mến Chúa thì chúng ta càng hành động một cách đúng đắn đối với bản thân và tha nhân. Hễ tín hữu càng hiến thân cho Chúa và tha nhân bằng tình yêu chân thành thì họ càng trưởng thành và trở nên một người hoàn hảo hơn trong Chúa Kitô và càng cư xử một cách có trách nhiệm đối với chính mình. Trong hành động cụ thể, khi chúng ta dành ưu tiên cho tình yêu thương và giúp đỡ cho một người nào đó, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, thì chúng ta không đảo lộn thứ tự của đức bác ái. Trái lại, đảm bảo cho mục tiêu của nhân đức này và cho toàn nhiệm vụ phải giúp đỡ và săn sóc hơn cho những người mà chúng ta có trách nhiệm hơn đối với họ. Ai không tôn trọng thứ tự của đức bác ái thì khó có thể nói mình yêu thương mọi người được. Cũng như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi ông Timôthê, một người không biết điều khiển gia đình mình cho tử tế thì làm sao có thể coi sóc giáo hội của Chúa được. Điều này không có nghĩa là đức yêu thương chỉ giới hạn trong vòng gia đình hoặc một số người thân cận, nhưng có nghĩa là Thiên Chúa không phá hủy những dây liên hệ tự nhiên, nhưng Ngài muốn cho đức bác ái được thực hành trong thứ tự tự nhiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.